Hôm nay trả lời những câu hỏi mà chúng ta thắc mắc. Thứ nhất là chương thứ nhất, chương 27, câu chương thứ nhất câu 27 đến và câu 28. Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Chúa. Chúa tạo dựng con người có nam có nữ. Rồi sau đó chúng ta lại thấy qua chương 2 câu 4 bi cho tới câu 7 đó thì Chúa lại tạo dựng con người nắng từ bùn đất và thổi sinh khí vào. Sau đó Chúa đặt trong vườn địa đàng. Chúng ta thấy hai cái bản tường thuật về việc Chúa tạo dựng con người. Cho nên có người thắc mắc là tại sao có hai lần như vậy? Thứ nhất là khi chúng ta học Kinh Thánh, nhất là từ chương 1 cho tới chương 11 của sách Sáng Thế, thì hai cái 11 cái chương này là người ta gọi là tiền lịch sử, tức là cái giai đoạn mà hầu như là truyền khẩu, và thứ hai nữa là có những cái Chúa mặc khải cho con người để con người biết, chứ có ai chứng kiến đâu. Thứ nhất là khi mà Chúa tạo dựng Chúa tạo dựng tất cả rồi, mà lúc đó đâu có con người đâu, mà có ai ngồi đó đâu mà biết. Vì vậy mà Chúa tạo dựng như thế nào, thời gian bao lâu, cả 20 tỷ năm, đó là những cái tìm kiếm của khoa học. Chứ còn chính Chúa không có dạy chúng ta và nói rõ cho chúng ta là Chúa tạo dựng bao lâu. Chúa không có đặt vấn đề cho vấn đề dạy chúng ta về những cái chân lý về khoa học, nhưng mà Chúa dạy chúng ta về chân lý đức tin. Bởi vậy cho nên những điều mà Chúa mặc khải cho người ta cũng không có viết xuống, người ta không có viết liền đâu. Cũng giống như chính Chúa Giêsu, Ngài hoàn toàn không có viết một cái gì hết. Sau khi các ông đồ đi rao giảng tin mừng, năm 33 Chúa Giêsu về trời, khi Chúa Giêsu về trời rồi á, thì các ông đồ bắt đầu đi rao giảng tin mừng và cũng chưa có viết gì. Rồi chính Marco, không phải là tông đồ của Chúa Giêsu mà là môn đệ của Phêrô, nghe giảng và Ngài viết xuống, mà cũng phải là mười mấy năm sau Ngài bắt đầu viết xuống. Cho nên có những cái nguồn mà được rao giảng, rồi người ta viết từng mảnh, từng phần một, rồi sau đó cả một thời gian dài người ta cầu nguyện, rồi người ta mới thấy được những cái chân lý đức tin mà Chúa truyền đạt, và Thánh Thần của Chúa tác động để thu thập lại và viết. Cho nên chúng ta có những cái nguồn mà Chúa mặc khải trước đó. Thứ nhất là cái nguồn mà gọi Thiên Chúa là Yahweh, người ta gọi là Yahvish. Rồi cái nguồn gọi Thiên Chúa là Elohim. Rồi có một cái nguồn gọi là cái nguồn tư tế, tức là những người mà lo việc tế tự, nó có một phụng tự. Thì cái bản văn thứ nhất trong sách Sáng Thế, bản văn đầu tiên nói về việc Chúa tạo dựng, thì 3 ngày đầu là Chúa tạo dựng ánh sáng. Có ánh sáng rồi. Rồi ngày thứ hai, nước và bầu trời để phân chia nước ở trên, nước ở dưới. Rồi sau đó mới tạo dựng. Ngày thứ ba mới tạo dựng đất đai, biển, cây cối. Nhưng mà từ ngày thứ tư tới ngày thứ sáu, Chúa mới đầu trang trí những cái mà Chúa đã tạo dựng. Thì cho nên ngày thứ tư là mới tạo được cái vầng sáng lớn là mặt trời, và cái vầng sáng nhỏ tức là mặt trăng để soi sáng ban đêm và các trăng sao. Rồi ngày thứ năm Chúa tạo dựng cá, chim, rồi sau đó ngày thứ sáu mới thú vật, và cuối cùng là mới con người. Đó là bản văn thứ nhất theo cái truyền thống của các tư tế. Vì vậy chúng ta học kinh thánh thì chúng ta cần hiểu được là không phải Chúa đọc cho những thánh ký đâu biết Chúa, nhưng mà các ngài được mặc khải cho biết là chính Chúa tạo dựng vũ trụ này chứ không phải do con người. Cái thứ hai nữa, do con người, Chúa tạo dựng con người chứ không phải tự nhiên con người xuất phát, nhưng mà có tác động của Chúa. Nhưng mà Chúa tạo dựng như thế nào thì tùy theo cách của người ta tìm hiểu, nhưng Chúa mặc khải cho biết là Chúa tạo dựng con người. Thì bản văn đầu tiên chỉ nói cho biết là chính Chúa tạo dựng con người, có nam có nữ, rồi con người được làm theo hình ảnh của Chúa, và Chúa bảo là sinh sôi nảy nở trên đầy mặt đất và thống trị nó. Sang tới bản văn thứ hai đó, chương thứ hai đó, thì người ta thu thập bản văn chương thứ hai này, thì bản văn chương thứ hai này thuộc về truyền thống Jabez. Truyền thống Jabez thì người ta gọi Chúa là Yahvê Thiên Chúa, nhưng mà họ có một cái đặc biệt là họ chuyên môn dùng những hình ảnh rất là bình dân, những cái câu chuyện có thể là những chuyện cổ tích bình dân để diễn tả cái cách mà cái chân lý của Chúa muốn truyền đạt. Cho nên họ có thể dùng một câu chuyện thần thoại hoặc một cái câu chuyện nào mà đối với dân gian thời đó người ta hiểu được là chính Chúa tạo dựng. Vì vậy mà cái qua đọc cái bản văn thứ hai trong Vườn Địa Đàng đó, thì chúng ta mới thấy được là họ diễn tả Chúa tạo dựng giống như là một ông thợ gốm lấy đất sét rồi nắng lên thành hình người, rồi thổi sinh khí vào lỗ mũi, chứ còn nắng trên nắng xong thì nó chỉ là một cục, một cái bình hay là một cái chế hay là một hình người bất động ngồi đó thôi. Nhưng bắt đầu thổi sinh khí vào, tức là diễn tả là cái sự sống nó đến từ Thiên Chúa, mặc dù con người là một tạo vật giống như là những cái thú vật hay là những cái sự sống khác, nhưng mà cái sự sống của con người đặc biệt là do chính cái sự sống của Chúa thổi hơi vào. Đó là cái cách mà họ diễn tả con người có linh hồn. Chứ thật sự dĩ nhiên là Chúa đâu có tay đâu có chân, mà Chúa là vô hình. Chúng ta nhưng mà diễn tả một cái Chúa vô hình thì dĩ nhiên những người mà cách đây bao nhiêu ngàn năm trước, cái thời mà văn hóa chưa phát triển, người ta chưa có thể hiểu được, thì họ cái truyền thống Jabez họ mới diễn tả bằng cái cách đó là Chúa dùng cái hình ảnh của ông thợ gốm, nhưng mà qua đó họ cho một cái đặc biệt. Cái ông thợ gốm thì ông cứ làm ra bình bát hay là hình người hay là cái gì đó, nhưng mà cái chuyện mà họ nghĩ ra để diễn tả là Chúa thổi sinh khí vào lỗ mũi là bắt đầu Adam người đầu tiên mới bắt đầu cử động được. Thì chúng ta hiểu như vậy để chúng ta biết là Chúa truyền đạt cho chúng ta chân lý đức tin chứ không phải là chân lý khoa học. Và dĩ nhiên là Chúa không có đọc chính tả cho cái thánh ký đó viết xuống đâu. Nhưng mà Chúa nói cho họ, rồi sau đó họ phải nghĩ cách để diễn tả cái chân lý đức tin. Thì ở trong cái bản văn này chúng ta biết là thứ nhất bản văn chương 1 và chương 2 thì Chúa tạo dựng vũ trụ trong 7 ngày. Đó là cái hình ảnh để dạy chúng ta biết cái tuần lễ làm việc của chúng ta là 6 ngày làm việc thì có một ngày để nghỉ ngơi. Và ngày nghỉ ngơi đó chúng ta dùng để tôn thờ Chúa và nghỉ ngơi lại sức sau 6 ngày làm việc để lao công phục vụ cho sự sống con người, chứ không phải là con người là nô lệ của lao động. Và khi mà lao công như vậy, chúng ta cũng cộng tác với Chúa trong việc tạo dựng, và để cho chúng ta vui, chúng ta có sáng tạo, chúng ta xây dựng một cái xã hội trần thế nó phù hợp với con người theo cái nhu cầu mà mình muốn, Đó là cái quyền tự do mà Chúa ban cho chúng ta, và Chúa yêu thương chúng ta, Chúa tôn trọng tự do chúng ta, và Chúa cũng muốn cho con cái có sự cộng tác để chúng ta vui sống vì chúng ta được làm con cái của Chúa, được một cái ơn đặc biệt đó là được có tự do, có sáng tạo và cùng cộng tác với Chúa để làm việc. Còn nếu mà Chúa làm sẵn hết cho chúng ta như giống như mấy con vật vậy, cứ ăn xong rồi ngủ rồi dựng vỡ cái chồng rồi chết, thì mà nếu cho chúng ta một cái trí khôn nữa thì chúng ta chán chết luôn, cứ giống như một người tù, cứ bỏ đồ ăn vô đó rồi cứ ăn xong rồi ngủ, muốn có vợ có chồng để sinh con cái xong rồi, rồi cứ làm cái bổn phận rồi xong rồi thôi, rồi ăn rồi ngủ, không có một cái gì khác hết, thì đó là một cái nỗi buồn của con người. Vì vậy mà Chúa cho chúng ta, Chúa kính trọng chúng ta, Chúa yêu thương chúng ta, và Chúa cho chúng ta có tự do để cộng tác với Chúa. Và cái câu hỏi thứ hai là sao mà Chúa làm có ánh sáng rồi, rồi sau đó lại nói về Chúa làm bằng sáng lớn, bằng sáng nhỏ, thì cái cách đó là cái cách diễn tả để biết rằng là những 3 ngày đầu tiên Chúa tạo ra có ánh sáng, có bầu trời, có nước, có đất, có biển, nhưng mà 4 ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 là Chúa bắt đầu làm ra những chi tiết để gọi là trang trí cho nó đẹp cái vũ trụ này, và nó đi thẳng tới cái tột đỉnh của việc sáng tạo của Chúa về cái thế giới hữu hình, là tột đỉnh là con người. Thì cho nên vào các ngày sau Chúa mới phân biệt ra rõ ràng cái nào là mặt trời mặt trăng để soi sáng ban ngày, soi sáng ban đêm, rồi có chim bay trên bầu trời, có cá dưới biển, có thú vật, có cây cỏ, bắt đầu đẹp. Chứ chúng ta cứ tưởng tượng một cái đất mà nó trơ trọi, không có cây, không có thú vật, không có gì hết, nó chỉ là và chúng ta nhìn vô mấy hành tinh khác cũng có những hành tinh như vậy, thì nguyên cả một những hành tinh mà không có cây cối, không có thú vật, nó là một cái sa mạc hoang vu, thì Chúa đã tạo ra để có sự sống, và cuối cùng cái tột đỉnh của sự sống hữu hình đó là con người mà Chúa đã làm ra tuyệt vời. Và cái cách diễn tả 6 ngày đó là cách để diễn tả về công việc làm của mỗi người, cái tuần lễ làm việc để chúng ta sống. Và cũng chính nhờ cái bản văn 7 ngày này này mà chúng ta có tuần lễ 7 ngày cho tới ngày hôm nay, thì chúng ta biết là cái lịch của chúng ta hiện giờ chúng ta đang dùng đó là nó xuất phát từ Ai Cập. Ngày xưa cái dòng sông Nin đó là một cái nôi văn hóa, cái vùng lưỡng hà địa ở Iran, Iraq, ở vùng Babylon giữa sông Tigra với sông Euphrates là cũng là một cái nôi văn hóa nữa. Thì hàng năm á là cứ tới ngày mà nó lụt, đúng cái mùa đó là mưa nhiều và có lụt, vì vậy mà ông mấy ông vua mới sắp xếp có một ông quan chuyên môn, cứ mỗi ngày là ông gặp một cái, và ông đếm tới 365 cái như vậy đó, là ông báo cho dân biết là sắp lụt để họ dọn đồ lên tháp cao ở. Rồi hết cái mùa lụt đó thì họ tính là bao nhiêu cái đó, thì hết lụt rồi thì họ xuống để đồng bằng họ gieo trồng, rồi từ đó họ có mới quan niệm là một năm là 365 ngày. Rồi ngày xưa không có điện, không có đèn, cho nên những cái lễ hội họ vui chơi với nhau, nhất là cái vùng ở vùng nhiệt đới nó nóng thì người ta tổ chức cái lễ vào ban đêm cho nó mát, cho nên người ta tổ chức vào ngày trăng tròn. Vì vậy mà từ đó họ chia ra một năm có 12 tháng, một tháng là 30 ngày, nhưng mà khổ nỗi á là mặt mặt trăng á nó quay xung quanh trái đất á là có 29 ngày rưỡi thôi, cho nên có tháng là 29 ngày, có tháng 30 ngày, và vậy mà cứ 2-3 năm á là nó có một tháng nhuận nhuận 30 ngày. Vì cho nên từ đó họ mới chia ra cái lịch là 12 tháng. Rồi nhờ cái tuần lễ 7 ngày của Kinh Thánh này này mà người ta mới chia ra là cái tuần lễ 7 ngày 152 tuần, và nó mới ra 365 ngày. Đó là cái cách mà họ chia lịch. nhờ cái văn minh của cái Kinh Thánh này. Chứ nếu không á, và chúng ta cứ làm 365 là ngày ngày nào cũng làm 15-16 tiếng đồng hồ, thì chúng ta đúng là con trâu cày, và là một kẻ nô lệ cho lao công. Vì vậy Chúa cho chúng ta những cái bài học để đời sống con người nó sung sướng và hạnh phúc hơn. Rồi câu hỏi thứ ba là ông Cain giết Abel, và sau đó Chúa lại cho sinh ông Seth và nhiều con trai con gái khác. Như vậy thì cái vấn đề con trai con gái ở đâu mà lấy vợ lấy chồng như vậy? Và như vậy là anh em ruột lấy nhau rồi. Đó là một cái tội luận luôn của những người đầu tiên. Thì đó là một cái câu hỏi mà giáo hội hiện giờ đang để tỏ rõ là đơn tổ hay là đa tổ, là Chúa dựng lên một Adam Eva hay là Chúa dựng lên nhiều cặp Adam Eva như vậy. Thì tại vì người ta thấy trên thế giới có những người Phi Châu họ đen quá sức là đen, rồi có những người da trắng thì quá trắng, rồi có những người da vàng, thì đủ loại người trên thế giới này hết. Phải phải nói là cả hàng mấy ngàn người khác nhau, nhưng mà chung 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 ít nhất là ba, tối thiểu là ba loại. Nhưng mà nếu tính về ngôn ngữ này lên tới 7.000 loại khác nhau. Thì người ta mới nghĩ rằng là như vậy có thể là Chúa dựng nên nhiều cặp chứ không phải một cặp. Thì Chúa không có nói chuyện là nhiều cặp hay một cặp. Cái chuyện đó trong Kinh Thánh không có mặc khải cho chúng ta biết. Chúa chỉ nói là Chúa dựng nên con người Adam. Có thể là nếu mà viết theo cái danh từ thông thường á, thì nó là con người. Mà khi mà có cái tên không á, thì đó là chỉ về một người. Còn khi mà có cái bạo từ trước thì đó là chỉ về con người. Cho nên Chúa chỉ nói Chúa tạo dựng con người và Chúa tạo dựng một vợ một chồng, một Adam một Eva. Còn việc mà Chúa dựng lên bao nhiêu người thì hiện giờ giáo hội vẫn để trống là đơn tổ hay đa tổ. Giáo hội không có xác quyết là đơn tổ tức là một cặp vợ chồng duy nhất, hoặc là đa tổ là Chúa là dựng ra nhiều cặp. Thì hiện giờ vấn đề đó các nhà khoa học đang nghiên cứu để coi thử sự thật đó là con người là đơn tổ hay đa tổ. Vấn đề đó chưa được trả lời rõ ràng, nên chúng ta vẫn chờ đợi giáo hội trả lời sau. Hiện giờ vẫn còn đang nghiên cứu về vấn đề đơn tổ hay đa tổ. Nếu mà Chúa tạo dựng nhiều nhiều cặp để kết hôn với nhau thì thì chúng ta cũng hiện giờ chúng ta không có thể biết được, không hiểu được. Nhưng mà đa số những người ngày xưa đó trong các bộ tộc á, thì họ thường họ lấy nhau ở trong bà con với nhau rất là gần, chứ không có lấy xa đâu. Cô chú bác con cô con cậu con gì là họ lấy nhau. Anh em với nhau thì họ không có lấy, nhưng mà những bà con gần thì họ lấy. Thì ngày xưa là họ kết hôn với nhau là như vậy. Thì chúng ta biết con người đã có hàng triệu năm rồi, chứ không phải là mà chỉ có một vài năm, không phải vài ba ngàn năm đâu. Nguyên cái chữ viết không là đã có 5.000 năm rồi. Và các thành phố mà được ghi lại, bắt đầu có thành phố bắt đầu biết nung gạch để xây thành phố là khoảng 10.000 năm, thì thành phố cổ nhất là thành phố Jericho. Còn con người mà người ta khám phá ra thì con người có cả hàng triệu năm rồi. Nhưng mà phát triển tới độ cỡ nào và để bắt đầu có linh hồn thì vấn đề đó Chúa không có nói rõ cho chúng ta biết. Nhưng mà Chúa biết là Chúa cho chúng ta biết là chính Chúa tạo dựng chúng ta và cho chúng ta một linh hồn. Vì vậy mà và thứ một điều thứ hai nữa là trong Kinh Thánh không có người ta không có quan quan tâm tới cái chế độ mẫu hệ, mà là chế độ phụ hệ, là lấy chế độ người cha. Vì vậy mà ở trong Kinh Thánh khi nào mà những người phụ nữ mà có một cái vị trí nào đó đặc biệt á thì người ta mới đề cập tới, còn bình thường người ta ít có đề cập tới về về người phụ nữ. Để chúng ta biết là có cái ở trong Kinh Thánh không có nhắc tới về những đứa con gái của Adam hoặc là những đứa con của các cái gia tộc khác, và về con gái thì họ ít có nhắc tới. Chúng ta biết là cái vùng Trung Đông ngày xưa cái quan niệm, nhất là thời của các tổ phụ, người ta không có cái quan niệm về về nam nữ bình quyền đâu. Người ta vẫn là trọng nam khinh nữ trên toàn thế giới, ngay cả bên Tàu cũng như bên Việt Nam. Tới bây giờ cái nền văn hóa Kitô giáo nó phát triển thì người ta mới có cái phong trào để nam nữ bình quyền. Ngay cả nước Mỹ cũng vậy, năm 1900 nước Mỹ vẫn cũng chưa có người phụ nữ, vẫn chưa được đi bầu phiếu mà. Tới năm 1905 người phụ nữ mới bắt đầu được đi bỏ phiếu, còn trước đó người phụ nữ vẫn chưa được bỏ phiếu. Nên cái quan niệm mà người phụ nữ tham gia vào những cái việc mà về chính trị hoặc là một cái nổi bật ở trong xã hội thì rất là ít, nhưng mà trong Kinh Thánh cũng có nhiều chỗ được nhắc tới người phụ nữ. Mà trong cái bản văn đầu tiên, Adam vẽ và trong chương 2 đó, về một gia đình mà Adam nói đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Và từ đó người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ và luyến ái với vợ mình, và cả hai trở nên một. Thì nguyên cái bản văn đó là dĩ nhiên là một cái mặc khải của Chúa, nó vượt lên trên tất cả những cái quan niệm của Trung Đông thời đó. Người Trung Đông thời đó người ta không có quan niệm người phụ nữ và cái vị trí của người phụ nữ, mà có một cái bản văn mà giữa đàn ông với đàn bà có một cái vị trí ngang hàng như vậy, đó là một cái mặc khải của Chúa, chứ họ không thể nào mà nghĩ ra một cái tư tưởng về một vợ một chồng mà ngang hàng với nhau như vậy, tại vì ta ở đó họ đa thê. Và họ coi phụ nữ trong cái quan niệm của họ là cái tài sản cao nhất trong những tài sản họ có. Họ có 10 vợ, họ có 10.000 con bò, họ có bao nhiêu ruộng đất. Đó là cái quan niệm của họ. Và tới ngày hôm nay người Hồi giáo ở vùng đó họ vẫn còn 4 vợ, và họ vẫn vẫn cứ lấy nhau ở trong cái bà con rất là gần, chứ không đi xe. Rồi câu hỏi thứ tư là Cain và Abel. Tại sao Thiên Chúa không nhận của lễ của Cain khi Cain dâng những cái hoa trái mà ông ta làm nông, còn Abel thì dâng cừu và dâng những cái lễ phẩm của Abel thì Chúa lại nhận lời? Thì nếu chúng ta đọc vào ở trong chương 4 đó, thì chúng ta đọc kỹ vô chúng ta thấy, thì sau khi mà Cain không được nhận lời thì Chúa mới hỏi Cain, tại sao mà ngươi buồn? Nếu ngươi hành động tốt, có phải ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Chúng ta đọc vào trong chương đó thì chúng ta mới thấy là Cain đã không dâng những của lễ tốt cho Chúa. Tại của lễ đầu mùa là dâng lên cho Chúa, mà dâng những cái của lễ mà cái đồ bỏ đi, chứ không phải chẳng hạn như lúa lép, chẳng hạn như là trái cây hư, cái này ăn không được cái này dâng cho Chúa. Cũng giống như chúng ta hay đùa hay nói giỡn á, cái thằng này nó thông minh thì nó để cho nó đi học bác sĩ nuôi gia đình, còn cái này thằng này khờ khờ thì cho nó đi tu. Thì mình lựa cái đứa nào mà nó khờ khờ, nó không làm gì được á, không có lợi gì cho mình á, thì dâng cho Chúa. Đó là cái cách nói của con người, hay dâng Chúa là dâng cái gì á. Còn tiền lẻ thì cho Chúa, còn tiền chẵn 100 đô thì để con đi shopping. Đó là cái cách mà con người chúng ta là cứ ưu tiên một là mình, chứ không phải ưu tiên một là Chúa. Thì chúng ta đọc và nói là chúng ta mới thấy là tại sao của lễ của Cain mà không được Chúa nhận lời, là bởi vì ông ta không có biết ưu tiên một cho Chúa, không dâng những của lễ tốt lành cho Chúa, cho nên những hành động của Cain là những hành động không có tốt. cho nên đã không ngẩng mặt lên, và ông ta quy hướng về mình, lại ghen tương với Aten vì của lễ Aten được nhậm lời, và ông ta muốn triệt tiêu Aten, cho nên mới dụ người em của mình ra phòng rồi lấy đá giết chết em của mình. Và đó là cái cuộc chiến tranh đầu tiên, vì cái sự ghen tương giữa người với người. Rồi cái trường hợp thứ ba, câu hỏi thứ năm là câu hỏi về ông Lót. Sau khi cái thành Sodoma nó phạm tội đồng tính luyến ái, nó bị thiêu hủy hết, thì cả cái vùng đó ông Lót và hai đứa con gái phải trốn ở trên núi, thì không có ai để kết hôn nữa, thì họ mới mới bày mưu cha cha uống rượu rồi ngủ chung với cha để sinh con ra, và nó trở thành dân Amon và dân Moab. Thì câu hỏi của người này hỏi là tại sao Chúa thấy mà Chúa không stop lại, để cho người ta luận luôn như vậy. Thì cũng giống như hiện giờ đó, Chúa vẫn thấy người ta chế tạo nguyên tử này, Chúa chế tạo vũ khí để mà giết nhau này, Chúa vẫn đâu stop đâu. Rồi bây giờ chẳng hạn như chúng ta lười biếng đi cầu nguyện, lười biếng đi lễ, Chúa cũng đâu có kêu chúng ta dậy đi lễ đâu. Bởi vì Chúa tôn trọng tự do của con người. Và cái phần này á, Kinh Thánh muốn diễn tả cho chúng ta cái chính á, là dân Amon và dân Moab á, nằm ở bên kia sông Giô-đăng á, là bà con với dân tộc Israel, tại vì tổ tiên của họ đó là cháu của ông Abraham, cũng là bà con của ông Abraham, cùng ông Lot và Isaac là cùng ông nội là ông Terah hết, chứ không có ai xa lạ hết. Nhưng mà họ đã thấy cái dân tộc đó, cái dân tộc Moab với Amon á, là họ hay phạm tội lụng lung với nhau lắm, cha với con gái là hay phạm tội lụng lung với nhau lắm. Và họ diễn tả ở trong cái phần này để cho thấy là tất cả đều có cái sự liên hệ với nhau, và tất cả đều đến từ Thiên Chúa hết. Rồi khi Adam, Eva bắt đầu phạm tội thì tội lỗi nó bắt đầu nó lan ra khắp nơi, và những cái dân tộc chung quanh của Israel có những cái vùng nào có những cái loại tội lỗi gì nó xảy ra nhiều như vậy, thì họ đã cho trong Kinh Thánh cho chúng ta hiểu được là con người có nhiều loại tội lỗi khác nhau lắm, và mỗi vùng nó có những tình hành về những cái tội này cái tội kia nó nhiều hay ít. Chẳng hạn như thời đại của chúng ta là cái tội ly dị là cao nhất là một, cái tội phá thai là hai này, đó là cái thời đại của chúng ta. Rồi chưa kể tội đồng tính luyến ái cũng đang nổi bật lên trên thế giới. Đó là những cái tội của thời đại. Và chúng ta biết là bất cứ cái tội nào mà nơi nào mà con người cứ phạm tội thì nó sẽ gây cái hậu quả cho chính mình, vì tội lỗi nó gây ra cái chết, nó gây ra cái đau khổ, nó gây ra bao nhiêu cái thiệt thòi về ân sủng của Chúa chúng ta không nhận được. Rồi câu hỏi thứ sáu là ông Abraham, ông Jacob thì có nhiều vợ hết. Jacob là có bốn vợ, Abraham là có bà vợ là Sarah rồi, nhưng mà cũng ở với nàng hầu là bà Hagar để sinh Ishmael. Sau đó có nhiều người vợ khác nữa. Thì chúng ta biết là trong cái hậu quả của tội lỗi đó, là cả cái vùng Trung Đông đó, người ta đa thê hầu hết, và không phải Trung Đông không, mà cả Việt Nam cũng vậy, cả Trung Hoa cũng vậy, cả thế giới này là người ta không có còn luật của tình yêu và không có tôn thờ Thiên Chúa là cha nữa. Vì vậy mà người ta lấy nhiều vợ, mạnh được yếu thua, cho nên không còn cái tình yêu với nhau, không có đối xử với nhau một nam một nữ, một vợ một chồng nữa, mà người ta người đàn ông là chủ của gia đình, và khi có sức mạnh thì người ta lấy nhiều vợ, chẳng hạn như các vua 700 800 bà vợ, có 1.000 bà vợ, 3.000 bà vợ cũng có. Nếu chúng ta đi vào trong lịch sử của Trung Đông, lịch sử của Salomon, rồi lịch sử của người Tàu cũng như lịch sử cả Việt Nam cũng vậy, đều đa số là có nhiều vợ hết. Cho nên khi mà Chúa Giêsu xác quyết ở trong Marco chương thứ 10 và Matthew chương 19, Chúa trả lời cho các tông đồ là không được ly dị, và ai ly dị mà lấy người vợ khác đều là phạm tội ngoại tình hết, vì điều gì Thiên Chúa đã liên kết con người không được phân ly. Vậy mà người ta vẫn phân ly, người ta vẫn ly dị, thì con người có cái tự do của mình, nhưng mà con người có trách nhiệm với cái tự do đó, chứ không phải là muốn làm gì thì làm. Mỗi việc chúng ta làm đều có trách nhiệm trước mặt Chúa hết. Vì vậy mà trần gian không phải là thiên đàng. Trần gian ngày hôm nay nó luôn luôn có những cái bất toàn của nó, và nó có những cái tội lỗi mà con người chúng ta biết cái tình trạng của xã hội như vậy, và chúng ta phải cầu nguyện và hướng về cái cùng đích vĩnh cửu của mình trên thiên đàng, mới có chân thiện mỹ, mới có sự công bằng, tình yêu thương toàn vẹn và không giới hạn. Còn trần gian này tất cả mọi cái đều có những cái giới hạn của nó và đang trên đường đi, chứ không phải là tất cả đều hoàn hảo. Giống như chúng ta đang lái xe đi vậy, thì xe đâu phải là giường ngủ của chúng ta, đâu phải là nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta ở trên thiên đàng, cho nên chúng ta trên đường đi, chúng ta ngồi trên xe chúng ta đâu ngủ được thoải mái được. Chúng ta phải đến nhà chúng ta mới ngủ thoải mái được, chúng ta mới ăn uống thoải mái được. Cho nên chúng ta biết là chúng ta đang trên đường đi về với cha của chúng ta trên trời. Cho nên trần gian này bắt đầu những tổ phụ có đủ thứ cái chuyện của hậu quả tội lỗi hết. Và khi chúng ta đọc trong Cựu Ước, chúng ta thấy rõ cái tình trạng mà con người tội lỗi như vậy, con người đa thê, con người ghen tương đố kỵ, con người giết chóc lẫn nhau, rồi loạn luân giữa cha với con, rồi đồng tính luyến ái cũng có. Tất cả những cái gì mà ngày hôm nay xảy ra thì ngày xưa vẫn xảy ra, không có khác gì hết. Nhưng mà ở mức độ nhiều hay ít, và mỗi mức độ của nó đều có những hậu quả của nó hết, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm hết, chứ không phải là chúng ta cứ phạm tội mà chúng ta không có trách nhiệm. Tất cả đều có trách nhiệm, và nó đưa ra biết bao nhiêu cái hậu quả xấu. Mà chẳng hạn như thời đại của chúng ta trong thế kỷ 20, chúng ta thấy hai cuộc chiến tranh, mà nếu mà xảy ra thế chiến thứ ba nữa thì chiến tranh nguyên tử chắc chắn phải được dùng tới, và nhiều loại vũ khí mới nữa người ta sẽ thí nghiệm nữa, thì nhân loại rất là thê thảm sau sau những chiến tranh, nhất là chiến tranh nguyên tử tàn phá đất đai, tàn bị bao nhiêu cái chất độc nó nhiễm hết rồi. Và Chúa đến thì Chúa phải thanh tẩy lại cái thế giới này cho nó tốt hơn, còn nếu không thì nhân loại chúng ta dùng rồi chúng ta đã phá hư cả một cái trật tự thiên nhiên, thì đó là cái tội lỗi của con người gây ra. Thì thời xưa Chúa chấp nhận cái hậu quả con người đã gây ra, và Chúa chấp nhận, và vì con người tội lỗi, con người đa thê, cho nên Chúa mới gọi Abraham, và để qua dân tộc của ông Chúa sẽ đến với con người. Và khi đọc lịch sử của dân tộc Do Thái, chúng ta mới thấy dân Do Thái là một cái dân thông minh, nhưng mà cứng đầu cũng có, mà lươn lẹo cũng có, rồi đa thê cũng có, rồi bao nhiêu cái tội lỗi về luận luân cũng có, cái gì trong đó cũng có hết. Nhưng mà Chúa là tình yêu, Chúa không có kể gì những tội lỗi của con người hết. Chúa không có khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người nữa, cho nên Ngài đã chuẩn bị để Ngài đến ở giữa chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ có biết cảm tạ hồng ân của Chúa khi chúng ta đọc thấy là muôn vàn tội lỗi nó xảy ra. Vì vậy mà chúng ta đọc trong Cựu Ước đó, khi chúng ta thấy bao nhiêu cái sự dữ đó, để chúng ta biết là cái tình trạng đó không phải là tình trạng của họ không mà thôi, mà cả tình trạng của thế giới chúng ta, cả con người của chính chúng ta nữa. Nhưng mà Chúa không bỏ chúng ta trong tình trạng tội lỗi, trong tình trạng mà nhân loại đa thê, trong tình trạng mà thế giới chiến tranh, hận thù, đồng tính luyến ái, rồi phá thai. Nhưng mà Chúa vẫn đến, Chúa vẫn kêu gọi. Nhưng mà ai đáp lại lời mời gọi của Chúa thì hưởng được hạnh phúc. Mà ai không có xin vâng theo lời của Chúa thì dĩ nhiên là chúng ta ở trong cái bóng tối của sự dữ. Cho nên Chúa là ánh sáng, Chúa đến trần gian, Chúa kêu gọi chúng ta. Còn chúng ta nghe lời Chúa hay không là tùy tự do của chúng ta. Chúa luôn luôn tôn trọng tự do của chúng ta, chứ không không có bao giờ bỏ chúng ta. Ngay cả khi chúng ta được nhiều ân thánh của Chúa cũng vậy. Chúa cho tất cả những ân thánh đó để phục vụ cho Chúa. Hoặc là chúng ta dùng những ân thánh đó để chúng ta kiêu ngạo, rồi chúng ta khinh thường người khác, rồi chúng ta phê bình chỉ trích người khác, thì lúc đó chúng ta lại rơi vào cái bẫy của Satan. Nên bất cứ giờ nào, bất cứ giây phút nào cũng vậy, tất cả đều là hồng ân của Chúa, mà chúng ta không có dùng đúng theo ý của Chúa thì nó trở nên một cái án phạt cho mình. Chính mình tạo ra cái án phạt đó chứ không phải là Chúa tạo, bởi vì chúng ta dùng tự do của mình sai. Giống như là Chúa cho chúng ta lửa để chúng ta sưởi ấm mùa đông, để chúng ta nấu ăn, mà bây giờ chúng ta dặn nhà cái thằng bạn bên cạnh chúng ta, chế dầu chúng ta, tối nó ngủ chúng ta ném lửa qua để đốt nhà nó, thì lúc đó là chúng ta gây chết chóc cho nó, và lương tâm của chúng ta mãi mãi bị cắn rứt, không có bao giờ hạnh phúc được hết. Bởi vì chúng ta làm chết người rồi, làm sao đền được mạng sống của người ta được. Cho nên lửa là điều tốt nếu chúng ta biết dùng đúng, mà nếu chúng ta dùng sai để mà thành vũ khí để trả thù, để đốt nhà người ta, thì lúc đó là thành một trọng tội. Cho nên tất cả cái tình trạng của Chúa cho chúng ta đều thấy là con người có tự do, và Abraham cũng như tất cả những người ở trên thế giới có tự do và đã đi vào trong tội lỗi, đã đi cả một cái vực thẳm của tội lỗi mà con người không thể nào ra được, thì Chúa đã đến để kêu gọi chúng ta, và Chúa đồng hành với chúng ta ngay cả với những người tội lỗi, ngay cả những cái hậu quả của tội lỗi là đến chết trên thập giá. Chúa đều chọn cái chỗ rốt cùng hết để cho chúng ta được sống hạnh phúc. Và tin vào Chúa thì Chúa kéo chúng ta ra khỏi vực thẳm đó, cũng giống như bài phúc âm ngày hôm nay, bài phúc âm ngày ba ngày chủ nhật: nếu Đức Mẹ không cưa xin vâng để Chúa Giêsu có thể đến với nhân loại, thì Đức Mẹ vẫn là một thôn nữ ở tại làng Nazareth thôi. Thì Chúa chuẩn bị một người khác cũng được những hồng ân của Đức Mẹ để làm mẹ đấng cứu thế. Cho nên Đức Mẹ chưa sinh vâng thì mẹ có phúc hơn mọi người nữ, vì bởi vì mẹ tin vào lời của Thiên Chúa nói với mẹ. Còn ông Elijah, ông Zachariah, ông không tin thì ông bị câm một thời gian, và câm đó cũng là một điều cần thiết cho ông để ông suy niệm cầu nguyện trong thinh lặng để hiểu được tất cả là hồng ân của Chúa. Để sau khi mà 9 tháng thì ông ta mở miệng ra và ca ngợi Chúa bằng bài ca Benedictus, và nói về tiên tri về đứa con của mình là John Tẩy Giả, sẽ đi trước Chúa để mở lối cho người. Vì vậy khi mà chúng ta nghe được những sứ điệp của Chúa, tất cả cái trong cựu ước là cái hậu quả của tội lỗi và tình trạng của con người tội lỗi, để đưa chúng ta tới, chờ đợi tới cái đấng sẽ đến là Chúa Giêsu Kitô. Cho nên nguyên cả cựu ước là Chúa giới thiệu về Chúa Giêsu Kitô. Thì trong tình trạng mà con người tội lỗi khốn cùng thì Chúa giới thiệu về một cái đấng cứu tinh duy nhất có thể cứu con người khỏi cái tình trạng này. Cho nên trong Cựu Ước đều diễn tả cho chúng ta cái tình trạng của nước này đánh nước kia, hoặc là cái tình trạng ở trong gia đình, mạnh được yếu thua, rồi bao nhiêu thứ tội lỗi. Đó là cái cách diễn tả cho chúng ta biết cả một cái thế giới như vậy. Nhưng mà Chúa vẫn giữa một thế giới đó, Chúa vẫn gọi riêng một cái dân tộc, để qua cái biến cố lịch sử của dân tộc Do Thái, thì không ai có thể từ chối những biến cố đó. Thì Chúa tác động trong biến cố đó để cho dân Do Thái luôn luôn là giữ một cái niềm tin duy nhất vào một Gia Vê Thiên Chúa, mà tất cả dân chung quanh đều đá thần giáo, chỉ riêng Do Thái là đọc thần giáo thôi, và họ trung thành tới cùng cái ơn gọi của họ, dù là họ bị lưu đày Babylon, dù họ bị nô lệ đế quốc Roma, đế quốc Hy Lạp, nhưng mà họ vẫn luôn luôn là giữ cái ơn gọi đọc thần giáo này. Đó là một ân sủng của Chúa ban cho họ. Còn thời đó người ta không có quan tâm sâu xa về vấn đề luân lý, vì luân lý nó tiến triển theo thời gian, và tới khi Chúa Giêsu Chúa đến để kiện toàn lại, là ngay từ đầu chỉ có một vợ một chồng thôi, nhưng mà nhiều vợ nhiều chồng là do con người bày ra, chứ không phải do sự cứng lòng của các ông, chứ không phải là do ngay từ đầu luật của Chúa là như vậy. Đó là cái chương trình mà Chúa cho chúng ta, để chúng ta hiểu được cái tiến trình của Thánh Kinh, nó đi từ bước đến tân ước. Chỉ có lời của Chúa Giêsu Kitô là lời chân lý thôi, còn tất cả những cái lời trong Cựu Ước đó là lời của Chúa, nhưng mà Chúa diễn tả cái tình trạng của xã hội tội lỗi, và kêu gọi con người hướng tới một nhân vật lịch sử đến cứu độ duy nhất là Chúa Giêsu Kitô, trung tâm của lịch sử nhân loại. Và cùng đích của Kinh Thánh là để đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa, là đấng cứu độ của toàn thế giới. Đó là cái nhìn mà chúng ta phải có khi chúng ta học Kinh Thánh. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị lạc hướng, là ô tại sao nói chuyện loạn luôn trong này, rồi đọc đó là lời Chúa, rồi ở dưới cũng phải thưa là tạ ơn Chúa. Trong đó đủ thứ vấn đề của xã hội, của tội lỗi hết, nhưng mà đó là lòng thương xót của Chúa, đó là tình yêu của Chúa giữa tội lỗi. Chúa vẫn đến, Chúa vẫn chuẩn bị một cái dân tộc để hướng tới cái đấng cứu thế. Để qua cái dân tộc này, Chúa đến với toàn thể nhân loại. Đó là cái hồng ân mà xin Chúa ban cho chúng ta. Và Chúa đến rồi, Chúa vẫn còn tôn trọng tự do của con người. Cho nên con người 2000 năm vừa qua vẫn cứ tiếp tục ở trong tội lỗi. Người nào mà biết nghe lời Chúa thì quy tụ thành dân thánh của Chúa. Còn người nào mà cố chấp không nghe lời của Chúa, vẫn cứ ở trong tội lỗi, thì họ cũng giống như những người trước kia, họ đi ở trong bóng tối của sự dữ, thì họ gây đau khổ cho mình, gây cái hỏa ngục cho gia đình của mình. Chẳng hạn như một người chuyên môn ngoại tình, thì dĩ nhiên làm sao có một gia đình hạnh phúc được, và họ làm sao họ cảm nghiệm được cái tình yêu, tình yêu là trao ban toàn vẹn cuộc đời của mình 100% cho người mình yêu thương, để đem hạnh phúc cho người mình yêu được. Và tình yêu mới được đáp trả bằng tình yêu. Còn khi mà họ nước đôi nước ba, thì làm sao họ có một cái tình yêu trọn vẹn của người phối ngẫu của người của họ. Vì vậy mà một trong hai người mà tạo ra những cái tội lỗi như ngoại tình, hoặc là ngoại tình trong tư tưởng nữa, cũng làm cho cái gia đình đó không có trở nên một với nhau, mà làm cho sống với nhau giống như là một khách sạn thôi. Và dễ dàng chia tay nhau khi có những cái xung đột lớn hơn. Vì vậy mà ơn thánh của Chúa là một cái hồng ân. Khi mà chúng ta nghe lời của Chúa, Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, chúng ta chỉ có bình an và hạnh phúc khi chúng ta làm đúng theo lời của Chúa. Còn khi mà chúng ta làm theo ý riêng của chúng ta, thì dĩ nhiên chúng ta chịu cái hậu quả của nó. Giống như đường chúng ta đi bên phải, đúng cái chiều của nó thì nó không gây ra tai nạn. Mà chúng ta đi ngược chiều, chúng ta đi wrong way, đi ngược chiều đường đó, và đi ngược chiều thì chắc chắn là sẽ gây ra tai nạn cho mình và cho người khác. Thì con người đã từng lấy mình làm trung tâm, đã từng gây ra bao nhiêu cái chết chóc, cái tội lỗi, cái khốn cùng cho nhân loại. Thì ngày hôm nay con người vẫn còn có tự do đó, và tới khi mà tới tột đỉnh tận cùng của thế giới, sau bao nhiêu cái nỗ lực của con người, ngày hôm nay người ta nỗ lực để nắm cho thật nhiều tiền bạc, nắm cho được tất cả quyền lực của thế giới, và những ai mà không theo họ thì họ triệt tiêu đi. Cho nên chúng ta thấy biết bao nhiêu cái chế độ độc tài đã qua, người ta giết hại biết bao nhiêu người để họ xây dựng một chế độ, rồi bao nhiêu nhà độc tài, bao nhiêu vua chúa độc tài, ai mà không phụng với họ thì họ giết đi, họ gây biết bao nhiêu tội ác. Rồi có người đặt vấn đề là tại sao Chúa không giết mấy người đã đi để cho họ đừng làm tội ác nữa, chẳng hạn như Hít Lê chẳng hạn, không giết sớm hơn đi. Cho nên chúng ta thấy là Chúa tôn trọng tự do con người, và Chúa để cho con người biết cách giải quyết với nhau. Những người là nạn nhân của những người khác gây ra tội lỗi thì chúng ta có Chúa Giêsu ở dưới tận cùng rồi. Ngài nhận tất cả những cái đau khổ đó của chúng ta. Chẳng hạn như các thánh tử đạo Việt Nam, các vua chúa hiểu sai và ghét đạo nên giết bao nhiêu người, nhưng mà khi giết họ thì họ trở nên thánh tử đạo, họ được ở mãi mãi với Chúa. Còn trần gian này là trên đường đi thôi, có khổ nhiều lắm cũng 100 năm là tối đa, rồi chúng ta ở vĩnh viễn trên thế giới bên kia thế giới với Chúa. Anh vì vậy mà Chúa Giêsu đã đến để đồng hóa, Ngài cũng đồng hành với tất cả những người đau khổ, những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người mà chịu khốn cùng thì Chúa đã chịu trước tiên, và Chúa là vị tử đạo đầu tiên. Đời sống của chúng ta ở trong thế giới này, khi mà chúng ta thấy rõ được cái hướng đi của đời chúng ta là chính Chúa, và cùng sống, cùng chia sẻ những cái hy sinh, những cái đau khổ với Chúa, đó là một hạnh phúc. Bởi vì trần gian chúng ta sẽ gặp có những người họ thích đa thê, có những người thích ngoại tình, có những người thì họ mê tính dục, có những người thì mê quyền lực, có những người thì mê tiền bạc. Và khi họ đam mê, họ có quyền lực, hoặc là có những mưu mô xảo quyệt, có thể là họ giết người, họ đàn áp người khác, đủ cách có thể xảy ra hết. Cho nên những người công chính có thể bị thiệt thòi ở trên trần gian, nhưng mà Chúa bù đắp gấp trăm gấp ngàn lần những thiệt thòi đó, chứ không phải là những thiệt thòi đó họ sẽ bị thua cuộc ở đây đâu. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta lấy trần gian làm trung tâm của mình á, thì chúng ta sẽ không có câu trả lời thích đáng được. Nhưng mà cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta mới là câu trả lời. Vì chúng ta bắt đầu trên trần thế để đi vào cuộc sống vĩnh cửu, chứ không phải là bắt đầu trên trần thế để mãi mãi ở trên trần gian này. Thì chúng ta sẽ không có bao giờ có câu trả lời cho những sự dữ trên trần gian này hết. Và mãi mãi chúng ta ở trong bế tắc. Còn khi mà chúng ta có một cái nhìn cao hơn và xa hơn, nên một với Đức Kitô, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn của đức tin, và bên kia thế giới mới có sự công bằng tuyệt đối được. Trần gian tất cả đều là tương đối, và trần gian như Kinh Thánh có diễn tả là phù vân nối tiếp phù vân, hôm nay thấy đó ngày mai mất rồi, hôm nay đẹp đẽ đó ngày mai bị bệnh xuống là thấy đã xấu đi rồi. Chứ không phải là nó cứ như vậy mãi mãi đâu. Một cái hoa hôm nay nó đẹp đó, một tuần lễ sau nó đã tàn rồi. Cuộc đời chúng ta hôm nay 20 tuổi thì nó đẹp vậy, 70 tuổi thì đã ngồi xe lăn rồi. À, cho nên chúng ta biết là những gì Chúa cho là hồng ân của Chúa hết, chúng ta chỉ cảm tạ Chúa, và ngay cả lúc ngồi xe lăn chúng ta cũng cảm tạ Chúa nữa, tại vì Chúa cho chúng ta biết là thời gian của chúng ta sắp hết rồi, để chúng ta có thời gian để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu, và cuối cùng chúng ta có đi đến cái cùng đích của đời mình hay không, đó là điểm quan trọng. Còn nếu mà chúng ta không đi tới cái cùng đích của đời mình thì lúc đó chúng ta mới là một kẻ thua cuộc. Vì vậy mà câu chuyện của ông phú hộ và ông Lazaro trong Phúc Âm, chúng ta thấy phú hộ thì giàu có sung sướng đầy đủ hết, Lazaro thì nghèo khổ. Trước mặt người đời thì Lazaro đúng là một kẻ khốn khổ, nhưng mà khi mà qua bên kia thế giới mới thấy rằng Lazaro là một kẻ thành công, bởi vì ông đã đạt được cái mục tiêu của đời mình là hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa ở trên thiên quốc. Còn ông phú hộ thì chỉ hưởng được những cái hạnh phúc chóng qua của trần gian 5, 70 năm, 100 năm là nhiều, rồi cuối cùng là cái khốn khổ đời đời ở trong hỏa ngục. Thì được ích gì mà đời đời bên trong hỏa ngục? Cho nên Kinh Thánh Chúa Giêsu nói chúng ta rất là rõ, lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được cái cùng đích của chúng ta ở nơi Chúa, cho nên chúng ta sống cho Chúa, chúng ta chết cho Chúa, chúng ta hy sinh làm mọi việc vì yêu mến Chúa, thì đó là cái hạnh phúc cho chúng ta, nhất là hạnh phúc được biết Chúa và biết mục đích của đời mình là gì. Thì đó là một cái hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều đang được hưởng, và mọi người trên trần gian đều được hưởng cái hồng ân của Chúa để làm con cái của Chúa, và được cái yêu, và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa bây giờ và mãi mãi ở trên thiên quốc. Vì vậy mà chúng ta phải tạ ơn Chúa mỗi ngày khi chúng ta biết Chúa và sống trong tình yêu của Chúa. Còn khi mà chúng ta không có ý thức được thì chúng ta sẽ dễ phàn nàn, ồ bao nhiêu sự dữ xảy ra như vậy, tại sao tôi thế này, tại sao tôi thế kia. Thì lúc đó chúng ta mới mới thấy là khi chúng ta tạ ơn Chúa thì đời chúng ta bình an và hạnh phúc. Còn khi chúng ta không biết tạ ơn Chúa và chúng ta than trách thì chúng ta cứ khổ hoài. Cho nên khi mà ý thức được Chúa là cùng đích của đời mình thì chúng ta luôn luôn là hạnh phúc với Chúa. Và giờ đây chúng ta chuẩn bị giờ kinh lòng thương xót.